Thank you. Nam mô Bụt-ta-ya. Đây là chương trình Phật pháp Bụt-ta-tham-ma trên toàn quốc. Mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Như Trúc thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm, ngày 21 tháng 8 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay: Giáo trình tu tập Sutta-nipata, chương 1 Phẩm rắn, bài 3. Kinh Con Tê Như Một Sừng, phân đoạn 73, 74, 75 sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt-ta-ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy sĩ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh ma giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập số 88, chương 1 phẩm rắn, bài 3 kinh con tê ngư một sừng, phân đoạn 73, 74, 75. Chúng con kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha ya.
Không biết được vì những người đứng lấy cổ thả hay là do những người hiểu đúng và cố tình là không đi phản dịch. Chứ tôi rất là quen thuộc với tăng thông của Hòa Thượng Minh Châu, thì chúng tôi không tin rằng bản dịch như có những cái đoạn tối dễ như vậy. Xin quý vị một việc cẩn thận và chúng ta cần lắng nghe bản dịch mà Sư Văn Tổ Sư sẽ có một vài cái đóng góp để điều chỉnh. Xin mời quý vị.
Giáo trình trung tập Sư Tăng Nipata, chương 1, bài 3, vạn lý độc hành, kinh con tê như một sừng, phân đoạn 73, 74, 75. Từ tâm sống trú xã, bi tâm hạnh giải thoát, sống hành trì thực hiện, chỉ tâm cho đúng thời, không chống đối và chậm với một ai ở đời, hãy sống riêng một mình như tê như một sừng. Đoạn tận lòng tham ái, sân hận và si mê, chặt đứt và cắt đoạn các kiếp sử lớn nhỏ, không có gì sợ hãi khi mạng sống gần chung. Hãy sống riêng một mình như tê như một sừng. Có những bạn vì lợi thân cận và chung sống, những bạn không mưu lợi nay khó tìm ở đời. Người sáng suốt lợi mình không phải người trong sạch. Hãy sống riêng một mình như tê như một sừng. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt-tha-ya.
Nam mô Bụt Thầy Già, Nam mô Tham Ma Già, Nam mô Sang Thầy Già. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Chúng con kính lễ Sư Trưởng, kính chào Thiền Tổ Đức, kính chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học ba vấn đề sau cùng của bài kinh Tiên Lưu Mục Sơn, và chúng ta sẽ kết thúc bài kinh này. Và thứ gì trong ba vấn đề sau cùng là ba lời cảm hứng của ba vị tộc giác. Ở đây quý vị cho từng câu một, câu bệnh ba trước thì xin quý vị ghi lòng cho câu bệnh ba nhé. Ở đây quý vị theo cái luật của Tề Môn thì có một chữ ở trong câu là đang làm chuẩn cho những cái chữ khác. Bởi vì cái chất lượng của cái câu kệ nó không cho phép. Xin quý vị như cho chúng tôi trình bày cái vấn đề là ở đây nếu mà chúng ta dịch văn xuôi thì cái câu này rất dễ hiểu, chúng ta nắm cái hai cái từ này cũng giống như là chủ nghĩa của câu, chủ ngữ của câu là ace của manu và chữ manu là hai cái chữ đó. Thì trong cái câu, trong hai câu đầu á, nếu con xuôi thì chúng ta phải nói như thế này: ca lê biết tăng nguyễn tinh, biết tăng nguyễn tinh cần ngã một vô tình, vô đi tác vô tình của bên khác vô tình, tức là người mà đang thực hành về từ tâm giải thoát đi tâm giải thoát, đi tâm giải thoát và xả tâm giải thoát. Sắp tiền á, lô kiền á, A group chắc mà lô tức là không chống đối và tất cả mọi người trong đời. Thì ở đây xuất hiện trong cái câu thứ năm, cái câu này có vấn đề là không chống đối về chậm. Cái câu đó ở trong lên tiếng liên có là cái vấn đề, bởi vì chữ ông rút tham an đô này chỉ có một động từ là không chống đối thôi. Còn nếu như mà chúng ta xài cái nghĩa cho đủ năm chữ thì như thì phải cho đẳng cái đơn là không chống đối va chạm. Thật ra thì ở đây nha, chúng ta thêm cái chữ va chạm hay cái chữ đó là để thay cho cái chữ va chạm. Thì đúng là cái câu là không chống đối va chạm ở trong cái bản, trong cái bản của ngài và thượng minh châu chúng tôi đang có thì đúng là cái câu là không chống đối va chạm chứ không phải là va chạm. Các vị chú ý chút xíu, thì cái câu này thì nếu để không chống đối va chạm thì không có nghĩa gì hết. Theo tôi trong cái bản vẫn ấn hành của ngài hòa thượng Minh Châu vẫn gốc là không chống đối va chạm, để chỉ va chạm thì chúng ta đang có bản bản dịch như này chứ không phải là Và rằng xin quý vị nào trở lại dùng cái câu số 5 như thường đội giới đảng đã có trên, không chống đối va chạm với một ai ở đời. Xong chúng ta đúng rồi, xin cảm ơn cô Tình Hảo. Ở đây cũng có một vấn đề nữa nè, bởi vì nếu đó từ tâm sống trú xã, đi tâm hạnh giải thoát, sống hành trì thực hiện thị tâm cho đúng Phật, thì cái con này đã thưa quý vị phân tán ra thành năm chữ, năm chữ thì làm cho chúng ta rắc rối, chúng ta rắc rối thêm. Bởi vì không phải là cái chữ hạnh giải thoát cũng là làm riêng thôi. Quý vị sẽ nhớ ở trong bài kệ này chỉ có vị này, chỉ có bốn vị thành tựu được thiền. Sẵn đây chúng tôi nói tôi đi lý sự là đức vua, nghe nói có vị vua nọ, anh Yataru Virat Haraja, nghe rằng có một vị vua nọ biết tám khả năng là cái hồ sĩ là vị chính được thiền với cái điều một từ bi như tả biết tả đi, tức là từ bi vô thôi, với cái điều một thiền tức gọi là tâm trú, gọi là tâm mẫu hà đạo hay tâm mắt hà đạo. Vị này chính đắc thiền bằng bốn cái gì một từ như tả, sau đó vị là đức suy nghĩ cái vương quốc sẽ làm chiến hại hay là nó là tai tai hại của nói chung tức là ngay bàn sẽ là cái sự tai hại của đạt trong thi khả năng xuất thân và ra giá và đang làm hại đến cái a là của thi. Do đó khả năng luôn rất thân ở rất thân với cái mục đích là để bảo vệ hay là để duy trì duy trì thiền định, nên vị này đã trong ba hai nhé đã bỏ vương quốc và có chỉ ra đi xuất gia, rồi cũng phải thành tổ phải sự vô thinh sẽ cho tòa, tức là vị này hành nhân các bộ đắc quả phần độc giác, vị này nói lên lời phẩm phước này. Như vậy thì ở đây chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị là cái tiểu hạnh giải thoát không thể nào mà chúng ta có cái dấu chảy và tách riêng ra được, mà phải nói là từ tâm giải thoát, đi tâm giải thoát, hỷ tâm giải thoát, xã tâm giải thoát, bốn cái thời giải thoát đó được gọi là vết tác nguyên một tí nguyên một tác trong nó nguyên một tí bốn mươi sáu bốn tí một cái sau bốn tí. Như vậy chữ quý bốn tí ở đây là như chúng tôi đã nói cái chữ này là thay cho bốn cái thay cho ba cái chữ quý bốn tí kia, bởi vì trong cái dung ngữ về thể thì không có cho phép mới nói rằng lễ tăng của việc khăn tầm năm quý bốn tinh, rồi chữ muốn đi tay giác đặt ở sau cùng. Thì ở đây quý vị được nhà sư họ tại trong sách trực luận tử nghĩa không phải là từ bi xã, mà là từ xã bi rồi hỷ. Thì thưa quý vị, vì ở trong cái âm phận của kỷ vương ra tha, âm phận đó theo cái luật mà chúng ta gọi trong tiếng Việt của mình đó, trong hơi cái việc gọi là luật bậc cắt, tức là dùng cao dùng thấp, dùng nhất dùng lơi. Do vậy cho nên bê tăng cô bê xăng cỡ năm tu mô tính, thì phải vậy, chứ không thể nào mà sắp thứ nhất từ đi cả mà có thể hạnh và trệ mà nó có âm vật hay được cả. Thật sự ra ở đây nha, ở trong cái quyển kinh Pháp Cú mà do ngài Thăm Ba Lan Đá, Thăm Ba Lan Đá này người dịch cái quyển gì đó quý vị, ngài là người Malaysia, thì mỗi một bài kệ như vậy ngài chỉ là văn phương hết. Dịch rất là nhanh và sắp xếp bài kệ rất là đặc biệt, tùy thời thường ngay cúng trong từ tâm giải thoát, trong bi tâm giải thoát, trong bi tâm giải thoát, trong tạc tâm giải thoát, không đối với thiền hận với bất bất cứ ai ở đời hay trong thiền mình đi tiên một sự. Đọc qua câu này thì chúng ta rất là dễ hiểu, chúng ta rất là dễ hiểu. Trên trên thường tỏa anh chắc mạnh, chúng ta dễ hiểu bài kệ rồi. Thế thú gì? Bây giờ chúng ta trở lại với cái mục đích trình bày cái ý nghĩa của bài kệ 73 này. Ở đây đối với một bậc đại nhân như là một vị vua nọ hay là một vị Bồ Tát Phật giác trước còn là vua, có lẽ một vị này xuất thân từ một vị phạm thiên sang xuống khổ nhân loại trong chiếc chót, vì thế mặc dù làm vua nhưng mà vị vua này đã trốn ở trong 40 địa ngục vô lượng tâm, là từ tâm bi tâm hiểu tâm xả tâm giải thoát, và vị này đã tiến đắc thiền với 40 địa ngục đó. Thì tiến đắc thiền với 40 địa ngục đó thưa quý vị, chắc chắn là vị này đã đạt tới ngũ thiền thế giới hoặc là tứ thiền thế giới đối với cái tâm kinh này. Thì khi mà đã đạt được thiền với cái điều một này, tâm của vị đó trải rộng vô biên đối với tất cả chúng sanh, với cái hạnh phúc an lạc của thiền này, vị này cũng suy nghĩ rằng nếu mà còn ở cái cương vị đế vương, cương vị vua cai trị quốc lộ, thì chắc chắn là một cái tai hại cho chúng ta ở đây. Thì chúng ta phải biết là cái tai hại hay là cái pháp tính này. Rồi thì quý vị biết tại sao không? Là tại vì hãy khi là vua có những chuyện phải dàn xếp chuẩn bị bên trong bên ngoài, và phải đối địch ở với giặc ngoại tâm hay là những xíu loạn ở biên phì, đúng không? Thì khi mà phải sống cái đời sống như vậy thì nó sẽ trái ngược lại với tâm từ, với tâm bi, với tâm nghĩ, với tâm tả. Cho nên vị vua này đã quyết định là phải bỏ vương quốc để đi xuất gia, để duy trì cái pháp thiền đó. Và vị đó do túc duyên vì phát triển đường sắt chứng quả anh đập giác. Thì ở đây thì quý vị từ cái bài kệ này là lời cảm hứng của vị độc giác, thì người chúng tôi dịch thể là vị vua đặc thiền với 41 phần trú. Cho chúng ta thấy rằng chúng ta có hai cái lựa chọn trong đời sống, chúng ta có hai lựa chọn. Nếu mà chúng ta lựa chọn cái sự hạnh phúc an lạc trong thiện pháp thì chúng ta phải từ bỏ cái hạnh phúc của thế gian, như là hưởng thụ sắc đẹp chút hay một thôi thì ngon chút lạc. Nó rất đơn giản thôi. Bởi chúng ta không phải là vua cho nên chúng ta không có ngại gì về cái vấn đề mà có quyền hành ở trong tay, quyền tranh chấp ở trong tay, rồi phải xử những cái chuyện này phải đối chọi với những cái nghịch cảnh kia, chúng ta không phải lo sợ nó. Nhưng mà chúng ta phải lo sợ một điều là thấy một khi mà chúng ta lao mình vào cái sự hưởng thụ sắc đẹp chính hay một số gì thôi, là lao mình vào cái con đường danh lợi đó của thế gian, thì chắc chắn là chúng ta sẽ rước lấy cái tai họa, làm cho chúng ta mất cái sự yên ổn của nội tâm, làm cho chúng ta không còn cái sự hạnh phúc của thiện pháp. Đừng nói rằng là khi mà chúng ta vừa hưởng thụ cái hạnh phúc đó, cái hạnh phúc của thế gian, thì chúng ta cũng vừa có được một cái sự an lạc của thiền định, của tâm thiện. Khó lắm quý vị. Đức Phật ngài có dạy trong Pháp Quốc Kinh rằng khác thai duyên thế lợi, khác thai đừng nghĩ bàn. Cái thế lợi, cái lợi là có thế gian là đường khác, mà nếu bàn lại có đường khác, hai con đường có thể đi song song được. Bởi vậy cho nên khi mà Đức Vua suy nghĩ đến việc này, Đức Vua đã chấp nhận, đã dứt khoát là bỏ cái ngai vàng. Bởi vì chính cái ngai vàng đã làm cho mất tâm từ, nghĩa là vua thì phải phẫn nộ. Rồi vua hễ mà ai phạm tội theo luật cần phải giết là giết, cần phải bỏ tù là bỏ tù. Như vậy thì Đức Vua không thể làm được gì, đó là trái với công việc. Rồi khi mà làm vua, những cái đất nước khác, những cái chính sở khác, người ta giàu có phồn thịnh, người ta thuận mưa thuận gió hòa, mà cái chính sở của mình thì người lại nghèo khổ vân vân, thì tự nhiên cái tâm danh thị nó khởi lên, danh ghét khởi lên. Thì như vậy cũng là một điều trở ngại cho cái pháp thiền với cái điều một thị tâm rồi. Rồi những cái chuyện ở đời khi mà làm vua đó thì bị người ta chê, người ta nguyền rủa vân vân, thì trong trường hợp đó khó giữ được cái tâm tả. Do đó cho nên cái chuyện mà đã mất vinh dự, khen chê vui khổ là phải hành xả, phải giữ cái con bình thản. Mà khi là vua mà phải đấu sổ với tám, phải đối lập lại với, phải đối xử với, phải đương đầu với tám mọi giới đời thì thứ gì khó lắm. Do đó cho nên Đức Vua phải dứt khoát bỏ người ta. Thì có vẻ khi mà chúng ta muốn một cái tâm an lạc ở trong thiền định, muốn có cái sự an lạc về nội tâm, vô tham vô sân vô si, thì chúng ta phải từ khước danh lợi, từ khước dục lạc ngũ trần. Bởi vì danh lợi từ luật thì dục lạc ngũ trần, sắc đẹp tiếng hay người ta bị ngôn dục lạc, thể mình dấn thân vào đó, vướng mắt vào đó thì nó là cái chất, là cái nhiên liệu, cái chất cháy cho lửa tham, lửa sân, lửa si. Cho nên bây giờ chúng ta phải chọn, chúng ta hãy học theo cách của vị vua này là phải chọn để duy trì được cái hạnh phúc của thiền định, an lạc của thiền định thì phải bỏ vương hồn, chỉ có như vậy. Thì đó là cái bài học thứ nhất ở trong ba bài kệ ngày hôm nay. thì chúng tôi xin gửi đến quý vị chủ nghĩa này. Chúng ta hãy đọc lại cái bài kệ, và cái bài kệ này do Thượng Tọa Giác Đẳng hiện đứng. Cái bài kệ này rất rõ thưa quý vị, tùy thời thường ăn chúng từ trong từ tâm giải pháp, trong bi tâm giải pháp, trong hỷ tâm giải pháp, trong cả tâm giải pháp, không nói về hiềm hận với bất cứ ai ở đời. Hãy sống riêng một mình với tiên ngôn hồn sinh. Đó là ý nghĩa mà chúng ta phải. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là sau tất cả chúng ta đều có một cái sự cái nhìn và có cái sự, có cái sự cân đo, có cái sự cân đo trong đời sống của chúng ta giống như những Phật tử khác vậy. Thì chắc chắn là đời sống của chúng ta nó sẽ có cái sự hạnh phúc. Chúng ta không thể nào bắt cá hai tay được cái như gì. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua những cái bài kệ thứ hai trong bài học ngày hôm nay, tức là đoạn phân đoạn 74. Thì trong cái phân đoạn 74 này đó, không có khi nãy chúng tôi có xem bản ra đi rồi, thì ở trong này cũng không có vấn đề gì, không có vấn đề gì. Ra lên chất đô tầng chất và hàng giác đô hai vận tận dụng thoải mái từ hồ chí lê sơn đà sơn đà lá di tòa nhé sơn đồ chân lãnh ạc sơn tật tận chi được ta sạch dội chặt đứt và cắt đoạn. Chúng ta xin quân xin lại đi, chúng ta xin quân xin lại. Bởi vì hai nghĩa này nó cùng nhau, trong khi đó chúng ta chỉ có một phương trình thôi. Sân đa lát di tòa là bất biến bất phương tình. Sân đa lát di tại vì câu năm chữ thứ nhất mà bây giờ nếu mà không có thêm hai chữ tại ba chữ sau và các loại thì câu đó có hai chữ từ đây không nhét vào đâu được. Thành thử ra ở đây là để là chặt đứt và cắt đứt. Chúng ta phải nghĩ chung lại, chúng ta phải nghĩ chung lại cái chữ đó. Hoặc là chúng ta tìm một cái hương tường nào đó để chúng ta kết vào trong đó. Cái này là cái đề tài của Thượng Tọa Giác Đẳng. Xin Thượng Tọa giúp dùm cho cái câu thứ ba này thành năm chữ mà nó cũng chung một nghĩa. Ở đây quý vị, trong cái bài kệ này thì nó có một cái duyên sự như thế này. Ở trong chú giải giải thích cái đoạn này là lúc bây giờ có một điều rất là đặc biệt là quý vị tập giác đọc lên cái bài kệ này, cái vị tập giác này thì tên gọi là ma con gác. Vị độc giác này trú ở gần thành Vương Tát Ra Chai Đá, thì chúng ta thấy hơi ghen rồi đó. Ngay trong lúc đó thì quý vị là vì Phật Độc Giác thì trú ở gần người ta sẽ gắn vương cá, vương cá thần. Trong cái thời đó Bồ Tát thì là ta, Thái Tử thì là ta, Bồ Tát của chúng ta ngày sinh ra ở đời. Và khi mà Bồ Tát được sinh ra tại vườn Lưu Ninh, tại khu vườn Lưu Ninh, lúc bây giờ chư thiên họ vây quanh xuất hiện ở dưới toàn cái khu rừng Lưu Ninh để họ cúng dường Bồ Tát. Và các vị chư thiên họ đã reo lên Maritta Maritta Puthu Lupi Panoti, Đức Phật đã xuất hiện trong thế gian rồi. Khi mà các vị chư thiên mà reo vang như vậy, reo mừng như vậy, thì khi ấy Đức Phật Độc Giác Ma Bằng Giác ngày sau khi đã thị diện với Thi Dĩ Thông, ngài nghe được, nghe được, ngài mới suy nghĩ rằng như vậy thì sắp có một vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện, đây là thời mà ta phải lý bàn. Rồi ngài đi vào trong núi Maha Tapato ở Di Mã Lạc Sơn, một cái ngọn núi ở trong cái vùng Di Mã Lạc Sơn gọi là Maha Tapato, nơi mà chư Độc Giác ngài lý bàn ở đó. Cái ngọn núi này một bên là một cái thực thẩm quý vị, và chư Phật Độc Giác ngài đi đến Di Mã Lạc Sơn khi mà sắp niết bàn thì các ngài lên, các ngài ngồi tọa thiền ở trên cái tảng đá đó và ngài viên tịch. Khi ngài viên tịch thì xương cốt của các vị Độc Giác rơi xuống cái thực thẩm đó, rơi xuống hố đó. Đó là cái nơi mà chư Phật Độc Giác niết bàn ở tại Di Lặc Lạc Sơn khi nó vừa tắt. Thì vị Phật Độc Giác này khi mà ngài lên ngồi ở trên cái tảng đá gọi là Xích La Tát Lê, khi ngồi trên tảng đá thì ngài ngâm lên cái bài kệ cảm ứng này, rồi ngài ghi lại với bạn. Nghe câu chuyện thì chúng ta cũng cảm thấy buồn nếu chúng ta còn phòng phu ngắm ngồi nha. Nhưng mà điều tôi nghĩ được này như vậy thưa quý vị, bởi vì thể cái thời kỳ mà có vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời thì thời kỳ đó không có chư Phật Độc Giác, mà hãy chư Phật Độc Giác ngài xuất hiện ở đời thì cái thời kỳ đó chưa có vị chánh đẳng giác. Và đặc biệt là các bài học, bài kệ ngày hôm nay chúng ta được biết ở trong chú giải, thì cái vị Phật Độc Giác này rất gần với Đức Bổn Sư Thích Ca của chúng ta, Đức Phật Gautama của chúng ta. Nghĩa là khi mà Bồ Tát đảng tranh tại vườn Lâm Bế Đi, Lâm Bế Đi. Thì lúc đó vị Phật độc giác cuối cùng trong cái thời độc giác, một vị cuối cùng cận thời của Đức Phật cách chỉ có bao lâu năm thôi, cách chỉ có bao lâu năm, bởi vì bao lâu năm sau á, kể từ khi mà độc giác hiểu rằng thì bao lâu năm sau có vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện. Những cái chi tiết này chúng tôi phải nói để cho các Phật tử chúng ta hiểu rõ được cái hành trạng của chư Phật, chứ không có cái gì là bí hiểm, không có gì là quyền hoặc quyền cơ mà làm cho chúng ta khó hiểu qua mang. Chỉ nghe ai nói sao thì chúng ta nghe tin vậy thôi, chứ chúng ta thật sự không dùng trí tuệ mà xem ở trong kinh điển thì chúng ta sẽ thấy nhất là kinh điển Pali thì chúng ta thấy gần gũi vô cùng. Lý do tại sao mà Đức Phật độc giác và Đức Chánh đẳng chánh giác, Phật toàn giác và Phật độc giác không có cùng một thời là thứ gì? Bởi vì khả năng cả hai vị đều là những bậc tự mình ngộ lấy không thể chỉ dạy, tự mình giác ngộ. Nhưng mà Đức Phật độc giác thì ngài biết rõ là vị toàn giác sau khi giác ngộ của vị đó thiết lập giáo pháp ở đời để dạy dỗ chúng sanh. Nếu mà lúc đó mà các ngài còn tồn tại đương thời thì như vậy sẽ làm cho chúng sanh họ không biết phải tôn kính và quy ngưỡng gì nào. Thí dụ chẳng hạn như một người Phật tử mà quy Phật quy pháp lưu tăng, khi mà họ đã quy Phật tức là Đức Phật toàn giác, và nếu mà bây giờ họ gặp vị Phật độc giác, họ nghĩ rằng là nếu mình có cái sự đánh lễ cung kính vị này thì Đức Phật luôn. Còn nếu như mà họ bỏ qua, họ có ý xem thường thì như vậy họ mang cái nghiệp rất là nặng, mang cái nghiệp quả rất là nặng. Bởi vì dù sao đi nữa thì vị độc giác cũng là một bậc đoạn trừ các lộ hoặc, ngày lại cao hơn các bậc thiên văn nữa, tức là ngày tự ngày ngủ không thể chỉ dạy, chỉ có điều là ngày không thiết lập giáo pháp cho thế gian này thôi. Cho nên lúc đó ngài phải đi tỉnh và tự động, chứ không có, không phải là cái sự khắc kỷ gì cả. Quý vị đừng có nghĩ rằng cái sự khắc kỷ chư Phật, chư vị A La Hán, chư Phật đoạn lậu giải thoát, các ngài không bao giờ có cái sự đố kỵ với nhau, không bao giờ có sự tương khắc với nhau, nhưng chỉ vì là phải hợp thời đúng lúc, không dẫn chân với nhau. Cái điều này là một cái điều đặc biệt của các Phật giải pháp, thì chúng ta cũng nên lưu ý như thế này. Thì ở đây thú vị, khi mà Đức Phật độc giác này ngài quan sát thấy như vậy thì ngài và ta cũng xin tri ân từ đời nhất lòng đã cho đang hiểu được một vài chuyện nữa. Hầu hết từ bỏ tham sân si, chặt đứt các kiết sử, lâm chung lòng thanh thản, hãy sống riêng một mình với tiên một cuộc tình xa khu, xa khu. Cái bài kệ hưởng của Thượng Đế Thế Đẳng đọc rất là cảm động và rất là tan. Một vị độc giác khi mà ngài biết tin là sẽ có một vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời, thì ngài sẽ niết bàn, ngài bắt đầu niết bàn. Mà khi ngài niết bàn vậy thì ngài rất là tự tại, vì ngài đã từ bỏ thân sinh si chấp biết các chết sự rồi, do đó thì một cái chết không là cái gì cả. Cho nên biết đó, mặc dù chưa hết tuổi thọ chăng nữa, nhưng mà lúc đó thì ngài thì vẫn mạnh chung, vẫn biết bàn được, bởi vì đúng thời. Và khi ngài mạnh chung vậy, không phải là bị bất tử, tức là không bị ép bức mà chết, không phải bị áp bức mà chết, mà các ngài thấy là đúng thời khải hòa như vậy. Cho nên vị Phật này ngài đã lâm lên bài kệ sẵn hức. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta đừng nghĩ rằng là vì có sự xuất hiện của Đức Phật Gautama, tức là hiện thời là Thái tử Thích Hà Pháp, rồi làm cho Đức Phật Độc Giác kia, Đức Phật Ba Tăng Giác phải chết. Chúng ta đừng có suy nghĩ lung tung như vậy, để chúng ta khởi lên một cái thiếu thiện cảm đối với Đức Phật Gautama của chúng ta. Mà chúng ta cũng đừng có nghĩ rằng là tội nghiệp cho Đức Phật Độc Giác Ma Tăng Giác mới đắc đạo quả Độc Giác, chưa chi là đã niết bàn rồi. Không phải, các ngài rất là thanh thản, đã từ bỏ tham sân si chặt đứt mọi kiết sự, lâm chung lòng thanh thản, ngài đã nói lên như vậy rồi, thì ngài đi sạch niết bàn là phải thời, để dường cái lộ trình hoàn pháp cho đức chánh đẳng chánh giác của Tam Bảo. Thì đây là ý nghĩa rất là đặc biệt mà hôm nay chúng ta được nghe. Thì ở đây cái gì, bây giờ từ cái bài học này, người Phật tử chúng ta cũng có thể nhủ lòng mình, tự nhủ lòng mình là hãy khi mà chúng ta biết rằng khó thân đây sẽ bị sự già, thì bệnh, sự chết, thì chúng ta hãy cố gắng mà tu tập, tạo nhiều cái thiện tự, cái phước báo. Rồi khi mà chúng ta bị bệnh, chúng ta không nào đó mà đi bác sĩ, bác sĩ báo cho biết là ở trong cơ thể mình bị một chứng bệnh nan y, thì lúc bây giờ quý vị phải tự nhủ rằng là các thiện sự ta đã làm, phước báo được tràn đầy, như vậy thì có hôm nay phải bị già, bị bệnh, bị chết, mà chết thì trong chết khi mà có phước. Đức Phật dạy rằng vua thay chết có phước, thì khi mà chúng ta có phước báo rồi thì cái sự chết đến chúng ta sẽ rất thanh thản, nhẹ nhàng, không có gì phải âu lo, phải sợ hãi. Chỉ có những người mà bình thường đời sống của họ cứ là tham sân si, rồi chạy theo cái danh cái lợi, đam mê tài sản, đam mê những cái thú vui việc làm, rồi khi mà họ sắp lâm chung, một là họ tiếc nuối những gì họ đã có, họ không mang theo được, họ sẽ bỏ lại, họ tiếc nuối vô cùng. Hai là họ cảm thấy khó hận, cảm thấy ân hận, là tại sao hồi mình còn sinh tiền khỏe mạnh, mình không chịu làm các thiện sự, không tu tập những cái phước đức, phước báo, để giờ đây thấy cái tâm hồn nó rỗng không, bắt đầu bao phủ một màn đen tối, sợ hãi, khốc quả, tán loạn, thì cái đó nguy hiểm, nguy hiểm. Còn như chúng ta tu tập đầy đủ thiện pháp của Phật rồi thì Và có phần chung tâm, chúng ta cứ suy nghĩ đi. Chúng ta thì không giống như Đức Phật Tục Giác, mà thành ra Ngài đã đoạn tận một chiếc các kiếp tử rồi, Ngài đã đoạn tận tham sân si rồi, cho nên Ngài đã chung lòng thanh thản. Còn như chúng ta bây giờ chưa đoạn tận, mặc dù vậy, nhưng mà chúng ta đã tạo nhiều cái phước báo, đã cùng một trong chánh niệm tỉnh giác, thì chúng ta cứ chờ đợi, không sao cả. Ráng già hay là bỏ dao, thân này nó già rồi phải chết đi, có thân phải bị bệnh hoạn rồi phải chết, không có chuyện gì lạ. Đó là ý nghĩa của bài học, không bài học áp chót, cái bài học áp chót mà chúng tôi xin được trình bày những gì. Chúng ta sẽ cố gắng làm sao để cho hoàn tất cái bài học này với cái bài kệ phân đoạn 75, tức là bài kệ cuối cùng. Bài kệ này cũng do chúng tôi đã tạm dự đến này. Hầu hết người thân cận đều có riêng hủy, hiếm bè bạn ở đời, không toan sẽ mưa lời, hãy phóng riêng một mình như tiên người một sinh. Sao? Bài kể này rất rõ nghĩa cho chúng ta rồi. Ở đây những gì duyên khởi của bài kể này là một vị vua Paranati vì vua này nhà. Phát sinh bạo bệnh, và các quan ở trong triều nghĩ rằng là đức vua sẽ băng hà, cho nên họ nghĩ nếu mà đức vua băng hà rồi thì mộc lộc của chúng ta sẽ không còn nữa, cho nên họ trong lúc mà đức vua mê man là họ bỏ đi chức khác, họ đầu phục với vua ở chức khác. Cho đến khi mà đức vua Paranati Ngài tỉnh lại và Ngài hồi phục sức khỏe, thì Ngài thấy ở xung quanh Ngài chỉ có một số người như là cung phi mỹ nữ của mình, các cung tần thôi, còn các quan vắng vắng mặt. Thì mọi người im lặng không nói gì cả, không dám báo cho cô biết là họ đã trốn đi. Một thời gian sau, vì không được các vua lân bang đãi ngộ, không được đãi ngộ, không được bổng lộc, cho nên những cái vị quan đó họ đành trở về Paranati. Khi mà nghe tin đức vua Paranati đã bình phục, và khi họ trở về thì đức vua mới hỏi mấy lâu nay các anh đi đâu, thì họ cũng thú thật là vì đại vương bị bệnh, chúng thần nghĩ rằng đại vương sẽ băng hà, không còn một chỗ nương tựa nữa, cho nên đi đầu phục với các vị vua khác, nhưng mà không được cái sự đãi ngộ nên trở về đại nhiên. Khi được hay tin là đại vương đã bình phục, đức vua nghe nói thì đức vua im lặng, ngài suy nghĩ, ngài thấy tình đời nó gì, cho nên ngài muốn thử thêm một lần. Cái sau đó vài ngày, cái ngày đột ngột ngã một nửa, và là ngày tác quan của mình, nghĩ rằng đức vua sẽ băng hà thực sự, nên họ đi đột phục các vua khác. Rồi khi hay tin vua Ben-Nasi đã bình phục lại, họ quay trở về. Vua thử thêm một lần nữa đến lần thứ ba, các quan lục tục trở về, thì cuối thì đức vua Parayati là đức chồng tư phu nhị, ngài thấy được cái tình đời như bị người chán ngán, sau khi hết bệnh rồi thì ngài đã nhàm chán cái việc làm vua, ngài bỏ vương quốc và đi xuất gia trở thành một vị Phật giáo. Và khi đã là một vị Phật giáo thì ngài nâng lên bài kệ này như một lời cảm hứng. Hầu hết người thân cận đều có riêng hậu ý về lời. Cái ý riêng của họ, họ toan tính cái việc sao đó thưa quý vị. Khi đề bạn ở đời không toan tính vô lời. Ở đời mọi người thân cận với mình, hiếm có người bạn nào mà họ chung thủy một mực trước sau như một, dù cho lúc mà mình đương thời hay là lúc mình thất thế, khi có người bạn nào họ giữ cái sự trung thủy như vậy. Khi bè bạn ở đời không toan tính luôn lời thì thôi hãy không riêng một mình như đi một sình. Ở cái bài kệ điển thông này thì cũng khiến cho chúng ta có một chút chạnh lòng. Nhưng mà thưa quý vị, chính bản thân chúng tôi cũng đang có cái sự chạnh lòng đó, nhưng mà tâm sự riêng thì chúng tôi để riêng thôi. Ở đời không có cái người thân cận nào mà họ không có cái hậu ý riêng của họ. Họ đến với mình thì họ có một cái sự toan tính mưu lợi. Còn nếu mà họ thấy rằng là họ không được cái lợi lộc gì thì lúc bây giờ họ sẽ bỏ mặt không thương tiếc. Do vậy các bậc đại nhân trí tuệ hồi xưa kia các ngài đã cảm nhận điều này, nên các ngài đã thành tựu quả Phật giác, ra đi một mình như tiên hùng tình như vậy nhé. Như vậy nó an lạc hơn, nó khỏe hơn. Pháp Hư Tiên Đức Phật cũng có dạy một câu: nếu trên con đường đời không gặp kẻ đồng hành, không gặp bạn đồng hành bằng mình hoặc hơn mình, thà quyết có một mình, đừng bè bạn kể ngu. tất cả những người mà họ có cái hậu ý thiên, tất cả những người mà họ đến với mình mà họ mưu tính, họ toan tính mưu lợi, tất cả những người mà họ thiếu lòng thủy chung trước sau, từ đầu chí cuối, thì với những người đó thật sự không đáng để cho chúng ta phải luyến tiếc. Chúng ta ở gần họ, chúng ta chỉ chút ít phiền não, chúng ta giữ họ lại để chúng ta được có gì? Chúng ta chỉ được cái phiền não thôi. Thì thôi, thà rằng chúng ta sống một mình, tập sống cho quen với gì. Chúng ta sống một mình, chúng ta có thể có một cái niềm vui trong thiền định, chúng ta có sự an lạc của thiền định, như vậy thì quý hơn. Chúng ta nhớ cái câu mà gọi là Kalayanasattha, làm bạn với thiện, mà Đức Phật này dạy rằng là khi mình làm bạn, một người sống là bạn với thiện, thì người này đã thành tựu toàn phần vọng hạnh, chứ không phải là nửa phần vọng hạnh như Tôn giả Ananda đã nói, toàn phần vọng hạnh. Ở trong cuộc đời này thứ gì, dù cho người chí thân chí ái như là cha mẹ vợ chồng, con bác, bè bạn hay quý thuộc, những người chí thân chí ái đó không làm cho chủ mình được đâu, họ cũng sẽ bỏ chúng ta để họ đi thôi. Cha mẹ thì thương con, không có đành lòng bỏ con rồi, nhưng mà khi cha mẹ già chết thì cha mẹ cũng không, dù muốn cũng không ở lại với mình được. Nhưng mà nói về vợ chồng thì thưa quý vị, cái chuyện đó chúng ta không thể liên tại với nhau được, cho đến răng bông tóc bạc. Rồi nói chi là bạn bè thì chỉ một sớm một chiều, khi mà chúng ta còn có cái gì cho họ ăn, cho họ uống, còn có chút điều kiện để họ nương tựa thì họ theo chúng ta. Nhưng mà để khi chúng ta thất thế xa cơ, không còn có thể cho ăn cho uống được, đãi đàn họ được, thì họ có đến thường xuyên với chúng ta, họ niềm ở chúng ta không? Cái điều đó là tùy chúng. Thậm chí con cái bây giờ cũng vậy, cha mẹ nghèo khổ, không có tài sản, không có tiền bạc, chúng tôi thường nó rẻ đúng, cha mẹ sẽ đưa con cái được. Biết Phật pháp rồi thì chúng ta hãy làm bạn với thiện, sống với trí tuệ, với chánh niệm. Trí tuệ là người bạn thân của mình, chánh niệm là người bạn thân của mình. Chánh niệm và cảnh giác, tức là hai pháp đó nó sẽ giúp cho chúng ta thành tựu được những việc công đức, những cái phước báo. Cho nên chúng ta phải làm như vậy. Có lẽ là trong tất cả chúng ta ở đây, ai cũng đều mang một cái tâm trạng trong cuộc đời của chúng ta, đều phải mang một cái tâm trạng là chúng ta không thể nương tựa nơi người thân của chúng ta được hoài, còn nói chi là bạn bè thì chúng ta có thể. Cho nên tốt nhất là quý vị hãy chuẩn bị cho mình một người bạn thủy chung, đó là thiện pháp, đó là cái gì thì chỉ bằng cách đó là chúng ta mới sống được an lạc ở trong cuộc đời này. Chứ còn cuộc đời thì chỉ là trăm năm cô đơn thôi quý vị, có hay không. Lúc đông đảo vui vẻ, nhưng mà lúc đầu chúng ta thất thế thì lúc bây giờ vắng nhất xung quanh chúng ta chỉ còn có cái hơi thở của chúng ta, thì thở ra thở vào thôi, chứ mọi người bỏ chúng ta hết rồi. Chúng ta phải chú ý đến chỗ đó để chúng ta không cảm thấy, để chúng ta bị hụt hẫng, nhất là cái cuộc sống của chúng ta bây giờ ở trong cái thời đại bây giờ, những người lớn tuổi rồi, chúng ta rất dễ bị trầm cảm, bởi vì chúng ta cũng riêng lẻ một mình mà chúng ta không có pháp, thì chúng ta thấy phiêu phiêu. Lúc mình còn trẻ trung, còn tài sản, chúng ta còn hoạt bát, còn linh lợi, còn giao tiếp, thì lúc bây giờ bạn bè hàng nóng. Nhưng mà bây giờ thì họ xa lánh chúng ta rồi. Chúng ta phải nghĩ đến chỗ đó để chúng ta thiết lập cho mình cái đời sống về tuổi già cho nó tốt đẹp, cho nó an an vui. Chúng tôi nghĩ rằng cái bài học này của chúng ta, tất cả những bài học của Thiên Phật Phật Giác, là những bài học quý báu vô cùng, mà chính cho bậc đầu tiên của chúng ta là đọc lại những cái bài kệ đó theo cái lời, theo cái câu hỏi của Tôn giả Ananda về hành trạng Thiên Phật Phật Giác, thì Đức Phật thì đã nói cho 31 bài kệ của 31 vị Phật Phật Giác. Từ đó cho chúng ta những cái bài học rất quý giá về cái đời sống tu tập của chúng ta. Chúng ta hy vọng rằng sau cái bài kinh Tây Du Mục Kinh này, chúng ta luôn luôn giữ vững cái niềm tin, và chúng ta thiết lập cho mình một cái con đường đi đến đích, và con đường đó là chúng ta phải đương đầu một mình thôi. Và chính Đức Phật cũng đã dạy như thế. Và thưa quý vị, bài học ngày hôm nay cũng là kết thúc cho những bài kinh Tây Du Mục Kinh mà chúng tôi đã đảm sách từ đầu. Và tất cả những cái phương báo do thuyết giảng kinh này, nguyện mong làm duyên với Niết Bàn, và xin chia phước đến tất cả chư thiên, những chư thiên quan hỷ hộ trì Phật Pháp, xin hãy tùy hỷ phước này và hộ trì Phật Pháp được tồn tại lâu dài. Nguyện chư công đức được sự an lành, vui sống trong đời tối phòng hành, chi phước đến tất cả các Phật tử đạo hữu ở trong rừng. Mong cho quý vị luôn luôn lúc nào cũng có trí tuệ sáng suốt, chọn cho mình một hướng đi thật đúng đắn, đưa đến sự hạnh phúc an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Tân sư kính trình thưa các thầy sư, bất chi tâm nhất là tình Phật tử quá thực thì kinh Tây Du Mục Kinh là một bài kinh lúc thì chúng ta dịch theo cái văn phong cảm khái thôi, thì cái kinh này quả thật là có nhiều cái tác động trên phương diện tâm lý để chúng ta có thể đưa ra một ý hướng rất là đặc biệt về đời sống tu tập. Hôm nay trong lúc của chúng ta ngoài sự trụ sự nhiên của sự tập thể suy là bị lãng suy trụ này, chúng ta có sự tập học đạo, chúng ta có tình lời có tính và có đi sự lựa chọn. Một cái tu học cho một buổi chuyên về giảng sinh. Mới đầu cho buổi giảng ngày hôm nay xin cùng sư phụ Pháp Tân. Không biết là sư phụ Pháp Tân có nghe được không? Nếu sư phụ Pháp Tân nghe được xin sư phụ Pháp Tân có gì trả lời thì không thể làm được gì. 31 đoạn của kinh Tiên Nguyên Bột Sừng thì có nhiều người có thể có cái hiểu lầm là xì ra đi, xuất gia, từ bỏ gia đình sống để sống không gia đình. Đó là cái hành riêng của chư Phật Lạc Giác, hành riêng của những người trắng đời. Nhưng mà tính cái nhìn của chúng ta mà lát nữa tiếp theo sự thật pháp tinh sẽ thành đạo văn để nói về một số một câu chuyện về sự xuất gia của chư vị Bồ Tát. Nhưng đặc biệt hơn sự đó học tinh, sự đó cảm nhận rằng những điều mà chúng ta đọc trong bài kinh này nó có gần với ý nghĩa chỉ mới thăm á, nó có gần ý nghĩa của khi hành nguyện xuất trần hay không, và cái người xuất trần từ bỏ gia đình sống đời sống không gia đình phải chăng đó là một ở trong những cái bước rất là quan trọng đối với tất cả những người tu học, không riêng về hành nguyện toàn giác, lập giác, sinh văn giác, chính tỉnh sự đạo học này.
Dạ, Nam Mô Bụt Thao Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Thầy Giá. Dạ, con kính thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Sư Trưởng, Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đức Thanh Thành và Đức Phật Tính. Kính chào Ni Sư Liễu Pháp cùng toàn thể tu nữ, toàn thể Phật tử. Cảm ơn quý vị cho biết cảm nghe rõ. Điều này con nghĩ ở đây đó thì cái việc xuất gia đó là cái lý tưởng tu tập. Bởi vì một ai đó mà nghĩ rằng đó là để mà tu tập đạt được cái thành tựu được cái bản vị và được giải thoát niết bàn á, thì cái người đó phải nói rằng phải có cái hạnh xuất gia. Hạnh xuất gia bởi vì như biết đó là cái việc mà xuất gia ở đây là một trong ba cái pháp của cái người bậc trí, đó là bố thí rồi hạnh nguyện xuất gia vân vân. Thì cái việc mà cái việc làm cái phận sự của bậc trí đó, thì lúc mà họ còn ở cuộc sống thế tục thì có lẽ là họ cũng thực hiện cái pháp bố thí rất là nhiều. Đó là một cái việc làm của bậc thượng trí, bậc trí. Rồi đến khi mà mình xuất gia đó thì mình phải lập tâm để mà mình xuất gia, từ bỏ cái cuộc sống sự ràng buộc, rồi từ bỏ luôn cả cái sự ràng buộc của phiền não. Chỉ có cái tâm lý để mình cố nguyện để xuất gia đó là mình mới có thật sự là bỏ được những cái ràng buộc của phiền não. Thì ở đây đó nghĩ rằng chư Phật á, thì như tại chư Phật đọc giác thì đọc ở trong đọc giác truyện á, thì mình biết rằng có những kiếp các vị có thể là đang làm vua, nhưng mà một khi đã giác ngộ được thì các vị từ bỏ cái ngai vàng để mà sống cái cuộc sống ẩn dật và các cuộc sống để mà đọc cư để các ngài có một cái đời sống dễ dàng để thành tựu được cái quả vị. Ở đây ta nghĩ rằng là cái hạnh nguyện xuất gia đó là cái hạnh nguyện rất là cao quý, mà ở đó đó là những ai mà có một cái suy nghĩ, có một cái sự suy xét đó, thì mình phải lập tâm cho mình cái đời sống xuất gia. Ngay cả cái việc mà mình nói là xuất gia trong cái hình thức hay xuất gia cuộc sống và hình thức bên ngoài, rồi mình xuất trần ở trong một cái đời sống là mình tâm lý của mình từ bỏ. Vì chỉ có những cái sự ràng, chỉ có từ bỏ những cái sự ràng buộc bên ngoài á, tức là ràng buộc về sự nghiệp, ràng buộc về địa vị, ràng buộc về gia đình, tình cảm, vân vân. Thì chỉ có mình từ bỏ được những cái điều đó mới là cái điều kiện thuận lợi để cho một cái vị đó tiến hành ở trong cái đời sống tu học để đạt được cái quả vị tối thắng được. Bởi vì một khi còn ràng buộc một cái gì đó, cũng như khi nãy mà thường gọi từ xưa nói đó, không thể là nào là chúng ta có thể là bắt cả hai việc, tức là chúng ta nắm bắt với lại cái dục trần mà chúng ta lại muốn được cái sự giải thoát, thì không thể có được chuyện đó. Chỉ có khi mà mình bỏ được những cái dục trần, bỏ bớt những cái sự ràng buộc của phiền não, bỏ bớt những cái sự ràng buộc của thế sự, thì khi đó mình mới có sự thanh thoát được, có sự thanh thoát được. Và như vậy đó thì cái việc mà từ bỏ các cái thế sự bên ngoài đó cũng là một cái điều mà làm cho mình có thể là trở thành một độc hành, một vị độc hành ở trong cái thiện pháp. Rồi mình từ bỏ các cái thiện pháp thì mình, xin lỗi, từ bỏ các cái phiền não đó thì mình mới có thể là chứng đắc được cái chuyện, chứng đắc được giải thoát được. Vì vậy cho nên là cái người mà cầu đạo giải thoát đó thì chúng ta phải nói rằng là phải cần có một cái điều mà có, đặc biệt là có cái hình thức cũng như là có cái tâm lý xuất gia, tâm lý xuất gia. Bởi vì nếu như mình nói là cái cuộc sống thế tục mình ở trần thế mình vẫn bị những cái điều này điều kia liên quan với cái cuộc sống, thì mình phải có cái quyết tâm, phải có cái lập tâm để mà mình từ bỏ, thì khi đó mình mới có thể từ bỏ, mình từ bỏ từ từ thì mình mới có thể thành tựu được. Cho nên cái người mà muốn xuất gia, cái người mà muốn thoát trần sự ràng buộc, thì trước tiên đó là phải có cái sự lập tâm. Khi mà lập tâm như vậy thì mình mới có thể là bỏ đi cái sự ràng buộc. Mà ai mà bỏ được cái sự ràng buộc ở một phần nào đó thì người đó có được cái sự an lạc ở phần đó. Rồi người mà từ bỏ được cái sự ràng buộc ở bên ngoài hết á, thì họ sẽ thấy thanh thản, cũng như là thấy cái sự thông dong tự tại trong cái việc mà mình ở cuộc đời này. Rồi mình muốn cầu đạo để được giải thoát đó, thì có nghĩa là mình phải có lập tâm để từ bỏ những cái phiền não. Bởi vì khi mà mình từ bỏ những cái phiền não thì là đúng cái cách giống như cái người mà nấu gạo sẽ trở thành cơm, còn cái người mà còn đầy rẫy những cái phiền não ở nội tâm, người còn đầy rẫy những sự ràng buộc của thế sự, thì khó mà chúng ta có thể là tu mà thành tựu được một cách mau chóng được. Cũng như cái người mà nấu tốt mà mong thành cơm, thì cái điều đó nó rất là khó, không thể xảy ra. Như vậy thì ở đây cái người mà muốn đạt được cái quả vị giải thoát thì phải lập tâm, cũng như là sự nét khăm ở đây cũng là xuất gia hay là xuất trần, để mà mình có được đời sống viễn ly, tâm viễn ly hay là thân viễn ly. Khi có tâm và thân viễn ly, thân là tâm viễn ly như vậy đó, thì cái điều kiện cũng là để cho cái vị hành giả đạt được cái sự giải thoát. Thì con nghĩ ở đây đó không phải chỉ có chư Phật, mà như chư Phật độc giác cũng không phải là như chư Phật độc giác thường toàn giác, nhưng mà các ngài á đã là xuất gia rồi thì chúng ta là những người cầu đạo, những người mà mong muốn được sự giải thoát đó, chú nguyện được sự giải thoát, hướng nguyện được sự giải thoát đó, thì có lẽ là mình phải lập tâm. Mình khi mà mình lập tâm như vậy thì mình mới có thể là xuất gia ở trong cái phương diện rời bỏ những sự ràng buộc, cũng như là rời bỏ sự cái phiền não ở trong nội tâm, mới có thể đạt được sự giải thoát. Và ở đây thì con xin có cái ý để chia sẻ ở đây, cũng kính thỉnh thượng tọa giác đàng trở lại. Nam mô Bụt Tha Gia.
Dạ thưa quý trường sư đạo Phật tử, xin được hỏi trường hợp đang sư đạo có nghe được không? Hy vọng trường hợp đang có thể trả lời cho câu trả lời sau này. thì nó đang có gì mà lạc lượng như vậy là bước đủ sư của chúng ta ngay trong sức thì cung đọc thì ngày cũng quyền có biến phục là công chức tư duy đại an trong la tư duy đại an đang nhiều đề nhiệt nhất hỗ trợ ngày cung đọc về tư duy lạc lượng này thì ta nói rằng chính thật ra mình tu thì mình phải có nhiều người thân trợ giúp thành ra cái việc mà mình sống ở đời mình nên có việc kết thúc và mình nên kết thân nên kết hợp với nhiều người khác trong sự tu tập hơn là sống riêng lẻ thì giữa cái những cái những gì mà từ đó ra pháp đăng đọc từ cái cuốn sách truyện thì đức Bồ Tát Bổ Sư của chúng ta ngày có thực hành cái hạnh từ bỏ gia đình sống đời sống không gia đình để quyết định sự đó phải không?
Dạ, Nam Mô Bất Hoàng nhé, Nam Mô Tâm Mơ nhé, Nam Mô Tâm Hà nhé, và con Pháp Tâm cũng để giúp Phật Đức Pháp Phật Tâm. Dạ, con cảm ơn đẩy sư trưởng, chúng ta để chia đường đại Đức Phật. Và Đức Tâm Hà này Đức Phật Tính, và Đức Tâm Hà Pháp, cũng được chia đường đại Đức Tâm. Xin chào các bạn, cô Tâm Hà, đường đại Đức Tử. Thì nói đến Đức Bồ Tát thì lúc nào cần để thoát ly đó, bởi vì chúng ta thấy bình thường ngày chúng được bát thì ngủ không, thì nếu mà chúng được bát thì ngủ không trong những cái lúc như vậy đó thì ngài cần phải thức trần, có nghĩa là ngài tu cái hạnh gọi là xuất gia và đạo sĩ toàn lão thì những cái lúc nào mà chúng ta thấy ngài tu tập mà như là ngài làm vua và ngày duy trì cũng như là chúng ta thấy như là cái bài kinh mà ngài kể về kinh mắt phá đi quá thì ngài cũng ở đời ngài cũng hưởng thụ rồi sau đó về già thì ngài xuất gia ngài tu tập tính tiền và tiền lại đến tháng 44 là ngài vua thì ngài cũng làm phó vương cũng làm chính vương rồi ngài cộng tóc bạc xuất hiện thì ngài đi tu thì chúng ta thấy những cái phương pháp mà ngài dạy thì tùy theo mỗi chúng sanh. Nhưng mà đối với Đức Bồ Tát chúng ta thì chúng ta thấy có 10 cái pháp độ, bố thí độ, trì giới độ, xuất gia độ, trí tuệ tinh tấn, rồi từ tâm chân thật biến niệm thành cả. Thì những cái pháp độ đó thì ngài tu tập tùy theo cái thời kỳ mà nhất là những kiếp nào nếu mà ngài thực hành để chứng được bát thiền nhất thông thì những lúc đó ngày xuất gia, có những lúc ngày về cái tuổi lớn xuất gia, có những lúc thì ngày xuất gia cái thời thiếu niên. Thành ra chúng ta thấy rằng thầy chúng ta thấy có những kiếp ngày làm vua, ngày làm thầy của vua, có những kiếp ngày làm thầy dạy đàn, mình thấy cũng có rất nhiều kiếp, những kiếp mà ngày dạy đàn hoặc là ngày có những kiếp mà chúng ta thấy ngày dạy cái thần chú mà ra tòi đó thì cái kiếp đó ngày cũng có vợ rồi ngày có cái thần chú là cái giai cấp thấp thì lúc bây giờ cái người học trò phản bội đề ca đó thì thấy vật của cái thần chú đọc tòi đó nhưng mà lại phủ nhận với người thầy thầy đức Phật ngày khi ngày thành Phật thì kể là rất là nhiều những câu chuyện như vậy thì chúng ta thấy nhiều rất là nhiều những cái kiếp luân hồi thì những kiếp luân hồi thì chúng ta thấy có những kiếp ngày tu tập cái hạnh trí tuệ, có những kiếp ngày tu hạnh xuất gia, có những kiếp ngày tu tập cái hạnh bố thí, thì chúng ta thấy những kiếp ngày bố thí thì ngày làm Bồ Tát, như Kinh To thì mới là bố thí, rồi có lúc ngày ta này thì ngày xuất gia, ngày ở trong rừng, thì tùy thời thì lúc mà giống như là nãy chúng ta nghe chúng ta được chuyên nói thì có lúc có thì ngày sống quần tụ với mất mọi người nhưng mà có lúc là cũng thấy tình đời có như thế này cái kia là ngày xuất gia là được tập cũng có nhưng mà đối với cái hạnh nguyện của vị chánh đẳng giác thì chúng ta thấy rằng ngày phải độ bản thân độ quyến thuộc và độ chúng sanh nên ngày phải lập dù cái hạnh nào nhưng mà cái ba cái việc mà ngày phải độ đó thì nếu mà muốn độ chúng sanh thì ngày phải làm duyên rất là nhiều cái gì làm duyên làm tỳ trò rồi làm duyên, làm bạn hữu, làm duyên, làm tư tưởng, làm duyên, làm mấy cái nào thì rất là nhiều. Và trong những cái người có duyên á, thì chúng ta hiểu như thế này, những người có duyên á là những cái người mà ngày dài họ nghe lời, ngày nghe lời ngày rồi họ cũng tu tập, ngày làm cái bố thí họ bố thí chung, ngày làm việc xuất gia họ xuất gia chung, rồi ngày tu tập cái sự nỗ lực tinh tấn thì họ cũng nỗ lực tinh tấn. Như vậy thì cái thiện nghiệp đó nó do cái thiện nghiệp dính liền với nhau mà sau này người thành Phật chứ. Ngài nói với cha mẹ nó cũng lá muốn gặp nhau kiếp này và kiếp sau đó thì phải đồng đẳng với bố thí hoặc là đa văn hoặc là tàm quý, những cái pháp đó đó khi mà có đồng đẳng với nhau thì mình sẽ có tái sanh trong tương lai, phải gặp nhau trong tương lai. Thì chúng ta thấy những điều đó Đức Phật này dạy thì đó là một cái chuyện pháp, một cái chuyện pháp cách kết tụ lại chứ không phải là muốn mình mà được. Chúng ta có chuyện pháp thì cái chuyện pháp đó sẽ kết tụ lại, còn nếu chúng ta không có chuyện pháp thì không thể nào kết tụ lại được. Nên chúng ta hiểu cái điều đó thì chúng ta sẽ thấy được cái Đức Phật này dạy cứ để mình cứ kết tụ lại là mình sẽ có duyên khi mình làm việc làm, còn nếu mình không thì mình sẽ không có. Như vậy thì chúng ta thấy ví dụ chúng ta nghe Đức Phật ngày nói về cái hội chứng của ngài, ví dụ như ngày cái kiếp là ngày cái cuối cùng với cái nó hợp lý, rồi ngày xuất gia, rồi ngày làm đạo sĩ chứng tiền, rồi ngày độ cho các vị vua, rồi các vị vua đó sau này là biến thuộc là đồ chứng của ngài. Rồi thì những chuyện mà ngài nói từ kiếp cấp Phật Đá, ngày là vị thầy thần tôn giả Nam Đa, rồi tôn giả Tây Yếu Tá Mất Ca La Ná, rồi những cái vị học trò của ngài, thì ngài cũng nói đến rất nhiều những cái chuyện như vậy. Nên chúng ta thấy những người từ bỏ gia đình, sống trong gia đình có nghĩa là nhiều khi họ không có vợ con, nhưng mà sống thì có học trò, có đệ đồ chúng, có đệ tử, cũng quay tâm rồi cũng tu tập. Thì chúng ta thấy rằng đâu phải là nói đến Đức Bồ Tát từ bỏ gia đình để sống trong gia đình là sống một mình đâu. Chúng ta định nghĩ vậy. Ngài tống cũng có đệ tử, những ngài đồ chúng nên chính vì như vậy nó nên cao. Khi mà thành chánh đẳng đánh giá rồi có rất là nhiều những người có duyên thì nếu ngài cũng có thứ mà ngài kể lại những cái đức như vậy, chứ không phải là đọc hành có một mình giống như Đức Phật đọc giác quý vị. Đức Phật đọc giác thì ví dụ như ngài không phải là đọc hành một mình, mà có nhiều lúc chúng ta nghe 500 vị Đức Phật đọc giác, một vị đi bác người ta cúng dường rồi bị đem về cái 500 vị Phật độc giác dùng, nó cũng có những lúc như vậy. Chứ Phật độc giác mình nghĩ rằng chỉ có một vị, không phải. Vị đó tự tu tự chứng, rồi cũng có nhiều vị tự tu tự chứng như vậy. Như là các vị đó sống ở trong cái núi Hương Sơn, hoặc là chúng ta nói ở trong bài kinh Trung Bộ, cái bài kinh nó nói về các cái vị mà sống ở trong rừng, trong cái Di Mở Hợp Sơn đó, thì chúng ta thấy cũng có nhiều vị sống như vậy. Thì nói đến Đức Bồ Tát về từ bỏ gia đình, tổng thống gia đình đó, nghĩa là không phải là ngày trước đó ngày cũng nói, chúng ta nói như là không có phải là vợ con, mà lúc tới giờ là những người đệ tử xung quanh này thì cũng có những trường hợp như vậy. Ngày cũng có cha có mẹ, rồi cũng có người bạn đời, rồi ngày cũng bỏ rồi đi xuất gia cũng có. Thành ra nhiều cái chuyện mà chúng ta mới hiểu rằng cuộc đời của ngài như là nhiều cái kiếp sống thôi. Mỗi kiếp sống thì nó cũng đâu phải là chỉ một loại một thứ, mà có lúc như thế này lúc kia, rồi cũng có nhiều người thì già mới đi xuất gia, có nhiều người trẻ xuất gia, có người trung niên xuất gia, rồi có người thì phải lão niên xuất gia. Thì cuộc đời của ngài được ngày luôn luôn lúc nào cũng thực hành thiện pháp, thì chúng ta hiểu rằng cả vị mà luôn luôn lúc nào thực hành thiện pháp thì ngài luôn luôn kiếp nào là kiếp thành thiện pháp. Tại như vậy thì thành nên ngài đến ma thành tựu ở vị Phật, chúng ta nên hiểu như vậy. Bây giờ thì ở trong cái câu hỏi thì tỏ thì tôi xin trình bày như vậy, không biết có hết ý chưa. Bây giờ thì tôi xin dẫn nhất là tôi tỏ với có gì nữa cũng được, tôi xin trình bày thêm.
Dạ thưa thầy, hôm nay là ngày sắp tới đẹp trời, thưa quý vị. Chúng ta sẽ đi mới vừa vào rung, như vậy là chúng ta có mặt tất cả các vị giảng sư và các vị sư pháp cũng có vào rung hôm nay. Rất tiếc là ở trong rung chúng ta không có bài trà hay mực, nếu không thì chúng ta nên có một của bên trời để cúng dường sức khỏe các vị giáo sư trong ngày hội lần này. Câu tiếp theo xin thỉnh đại đức Bất Tính, đại đức Tính, đại đức Tính có nghe được không? Nếu đại đức Tính nghe được, xin câu hỏi tiếp theo thì nó có thể cách nó về đời một chút. Đại đức Tính trước khi xuất gia thì dường như là cũng sống dạng lợi ở trong trời cảnh trần hay như để nó tính ở trong cái cuộc chiến thắng ba ba này ở đoạn cuối rất là bé rồi, rất hiếm bạn bè ở đời mà không có tư lợi, không có hội, không có việc, không có cái mưu lợi. Thế là để nó tính bằng cái gì chứng nhận có đúng không? Hay là ở trên đời thì người ta thấy bạn bè thì bạn tốt, bạn xấu thì nhiều nhưng bạn tốt cũng không có hiếm. Nhưng mà từ cái kinh nghiệm cá nhân của đại đức Tính, đại đức Tính nghĩ là chúng ta đừng có bạn đạo cho nó bạn đời rồi, thì bạn mà sống mà không có mưu lợi, không có hội thì nó không có dễ tìm không? Ở tỉnh đại đức Tính.
Nặng một bức ảnh á, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ thượng chiêu, thượng tọa nhất đẳng, thượng tọa thệ quy, thượng tọa phật đăng, thượng tọa pháp tăng, đại đức minh hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ đến sư chủ. Kính chào nhân sư diệu pháp cùng với tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Cảm ơn chư tiền đã cho chúng tôi biết được những điều này rõ. Kính bạch thường trò, kính thưa đại chúng, nếu mà nhắc về cái câu bạn bè thì người ta có một cái nghĩa đen, người ta nói bạn bè, cái chữ bè, cái chữ bè đó là cái chữ rất là nguy hiểm, có nghĩa là mình ở trong cái cuộc đời thì thật sự cái người bạn tốt hình như là chúng tôi thấy rất là ít, chúng tôi thấy rất là ít. Trong những năm mà chúng tôi đi tu thì chúng tôi gặp lại được một số người bạn, thì trong cái số người bạn đó thì những cái người bạn tốt cũng rất là nhiều, nhưng mà nếu mà so lại với những người mà chúng tôi gọi là bạn với nhau ở trong 20 năm về trước thì cái số bạn xấu thì phải nói rằng rất nhiều, thì không phải bây giờ thì mình không phải bây giờ mình gặp lại mà mình nói xấu, nhưng mà gặp lại đó thì có nhiều người bạn cũng gặp nhau là cười thôi, gặp nhau là cười thôi, tại vì khi mà mình còn nhỏ đó, cái lúc đó mình không có biết, mình không có biết cái gì mà là phải, cái gì là tốt, mà mình chỉ biết rằng những cái điều xấu rất là nhiều người. Cũng như chúng tôi có những người bạn ngày xưa đó, khi mà chúng tôi nói chuyện với họ cứ xưng mày tao, cứ xưng mày tao với họ, thì có một lần đó chúng tôi có một cô bạn học ở trong trường học cấp 2, cái cô bạn đó cũng nói với chúng tôi là thôi bạn nói chuyện mày tao không à, bạn nói tôi mới nói chuyện với bạn nữa đâu. Thì chỉ một ngày đó thôi, một lần đó thôi, chúng tôi nhận được cái lời chê như vậy đó. Là từ đó về sau, quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi nói chuyện với bất cứ ai cũng vậy. Một là xưng tên, hai là xưng bạn với nhau, liền. Thì tình cờ một lần là cái cô nó cũng nghe chúng tôi nói chuyện lại chỉ cách đó chừng vài ngày thôi. Cái cô đó cũng khen chúng tôi là không ngờ, tôi không ngờ là tôi nói bạn chỉ có mới cách đây vài ngày thôi, mà hôm nay thì cách nói chuyện của bạn là thay đổi hoàn toàn, Thì do những cái lời nói đó thì quý vị biết rằng nó có một cái dấu ấn tới bây giờ, còn bao nhiêu á, phần nhiều á, thì quý vị biết rằng những cái người bạn ở ngoài đời, chúng tôi nhìn lại cái cuộc đời và mình coi lại ở trong kinh thì mình thấy những người bạn xấu mà được ở trong kinh Đức Phật nói là những người bạn đó là cũng như là cái chuyện mà đã qua rồi đó, thì người ta hứa. Còn trong cái lúc mà hoạn nạn đó, thì người ta làm ngơ. Rồi có những cái chuyện mà không có đó, người ta sẽ hứa giúp đồ kia vân vân. Thì mình đọc ở trong kinh đó, thì mình thấy những người bạn xấu đó, có cái đức tính là như vậy. Rồi mình nhìn lại ở trong cái suốt cái khoảng thời gian qua đó, thì mình thấy đúng, đúng thiệt chứ. Những cái người bạn mà mình đã từng đọc đó, thì mình thấy rằng là một đó, là người ta vụ lợi, có nghĩa là bạn bè, người ta chơi, người ta lợi dụng với nhau nhiều hơn. Rồi hơn nữa đó, người ta xúi mình những cái tấm xấu nhiều hơn đó. Cũng như ngay cả bây giờ cũng vậy, ngay cả bây giờ cũng vậy. Chúng tôi nhìn những chú giới tử hoặc là nhìn những vị sa di đó mà có những cái tấm mà thay đổi thất thường, có những cái tấm mà thay đổi thất thường, là chúng tôi chỉ cần kiểm lại thôi, kiểm lại coi những người này hôm nay đi chơi với ai, hôm nay đi chơi với ai, thì mình sẽ hiểu được là những cái điều này nó phát sinh từ đâu. Có lần chúng tôi cũng, hình như chúng tôi cũng có nói với một có lần chúng tôi cũng nói với những cái vị sư lớn ở trong chùa. Chúng tôi có một cái để ý như vậy, hãy mà cái chùa nào mà xây dựng đó, cái chùa nào mà đang xây dựng và trải qua một thời gian xây dựng nhiều, thì ở trong cái chùa đó, tăng chúng, nhất là những vị sư trẻ là sẽ bỏ tu là cái thứ nhất nè, rồi cái thứ hai nè là sẽ bị nhiễm những cái tật, những cái thói hư và những cái tật xấu từ những ai, từ những người thợ hồ, từ những người thợ hồ. Không phải là người ta nhiều mà mình chê người ta, nhưng mà chúng tôi để qua, trải qua rất là nhiều giai đoạn. Bây giờ thì thật sự ra nếu mà những cái vị sư hồng làm trụ trì mà có trải qua một cái thời gian xây dựng, thì mình để ý những cái điều đó mình thấy rất là nhiều. Có nghĩa là những cái người thợ hồ thì quý vị biết rồi, ban ngày người ta làm hồ cực khổ, nhưng mà mình tưởng là ban đêm người ta về người ta nghỉ, nhưng mà thật sự không có. Ban ngày làm hồ cực vậy chứ, chiều về là uống rượu nè, đánh bài nè, nói dốc nè, rồi sáng mai thì vô kể lại, vô trong cái chỗ làm á, rồi kể lại, rồi cười giỡn, hoặc là cũng như là nói cho người này người kia nghe, hoặc là người khác người ta biết được cái gì người ta chọc. Chính vì vậy á, mà những cái người nào mà người ta làm chung ở trong chùa, hoặc là ở trong một cái công trường nào đó, thì người ta sẽ cứ hàng ngày nghe như vậy một chút, hàng ngày nghe như vậy một chút, thành ra lâu ngày nó nhiễm dần, lúc nào không hay. Đó, thì ở đây á, quý vị thấy không phải là bạn bè, chỉ là những cái người mà làm chung cái công việc mà xung quanh nó chưa có thân, mà còn bị ảnh hưởng như vậy, còn bị ảnh hưởng nhiều như vậy. Thành ra còn nếu mà đối với bạn bè mà đi chơi chung, thường thường quý vị biết rằng chúng tôi biết rất là rõ cái tuổi của con người mà thanh thiếu niên á, từ cái lúc 16, 17 tuổi á, tại vì cái tuổi này là chúng tôi thấy rằng là nghe lời bạn bè hơn, nghe lời bạn bè hơn là nghe lời cha mẹ. Và bây giờ cũng vậy, thành ra bây giờ chúng tôi ở trong chùa, chúng tôi thấy những cái đứa trẻ nhỏ nhỏ mà nó chơi ở xung quanh chùa, phần nhiều nó không có nghe lời cha mẹ, mà phần nhiều nó cứ nghe lời ở những cái người bạn bè của nó. Quý vị biết cả cái ngôi chùa cũng có một nhóm thanh thiếu niên chuyên môn trốn gia đình đến chi để nó tụ tập ở một cái góc nào đó, nó ngồi nó nói chuyện tiếng, rồi nó hút thuốc, rồi nó đánh bài, rồi nó kể những cái chuyện này chuyện kia. Thì đâu có cái nhà nào ngoài trước, thì một là ngay chỗ nào mà gần trường học thì nó ở gần ngay chỗ cái sân đó, thì nó tụ tập ngay cái sân đó. Mà hãy mà nó ở gần cái chùa thì nó tụ tập gần cái sân chùa. Mà nó ở mà gần chỗ cái đình, hoặc là cái miếu, hoặc là cái góc chợ nào đó, thì nó sẽ tụ tập vào đó. Mà nó tụ tập vào đó thì quý vị biết rằng là nó không có nói những chuyện gì tốt hết. Nhưng mà phải nói rằng là cũng nhờ là chúng tôi đã từng trải qua, từng biết như vậy rồi. Nhưng mà dù sao thì những cái đứa trẻ này đó, nó cũng còn một cái tánh mà, còn một cái tấm hình như là nó còn biết nghe lời, như là nó cũng còn một cái nghĩa khí. Ví dụ như trong cái hư của nó là nó cũng còn, chúng ta cũng còn tìm được thấy một cái tốt nữa, có nghĩa là nó cũng còn một cái nghĩa khí. Cũng như những cái đứa nhỏ mà nó đến chân chùa này nó chơi thì chúng tôi biết rằng là mình mà đuổi nó đó, nó sẽ phá chùa. À, mình mà đuổi nó là nó sẽ phá chùa gì. Nhưng mà mình mà sai nó làm là nó sẽ trốn. Có nghĩa là quý vị biết khi mà chúng tôi muốn cho những đứa nhỏ này nó không có tụ tập ở cái sân chùa mà hút thuốc hoặc là la hét nói giỡn đồ chơi gì kia đó, chúng tôi không muốn vậy phải không? Chúng tôi không bao giờ đuổi. Đuổi là biết nó sẽ phá cái chùa liền. Chúng tôi tiền cái công việc cho nó làm. Ví dụ như kêu nó phụ đẩy củi vô hay là kêu nó phụ dọn dẹp cái dốc như chỗ nó ngồi nó chơi đó. À, hoặc là dọn dẹp những cái cành cây này kia trốn đi, à, nó chỉ cần à, nó làm chờ chút xíu trước mặt mình, mình vừa thấy lên đi là nó trốn đi đó. Thành ra ở đây chúng tôi cũng thấy rằng là có nhiều cái mình phải hiểu, à, nếu mà mình mà đuổi nó thì là nó sẽ phá bể cái chùa mình hồi nào cũng hay, nhưng mà mình phải biết cách trị như vậy. À, tại vì hồi xưa đó thì quý vị biết rằng chúng tôi thì cũng phá rất là nhiều chỗ. À, chúng tôi biết rằng là để mà mình căng thẳng tụi nó quá thì không được. À, mình phải có lúc đó mình phải so dịu nó bằng cách này bằng cách kia, rồi có lúc mình phải biết cái tâm lý của nó. Những cái đứa trẻ này là nó rất là thằng biến, nó ham chơi, nó không phải nói rằng là nó siêng ăn mà nhét vào. Và đó chúng tôi nghe có những cái người bắt người ta la cái bọn trẻ con ấy, là nó siêng ăn mà nó nhét vào. Thành ra mình phải sử dụng cái điều, có nghĩa là mình kêu nó làm dọn dẹp này kia là nó trốn, nó tự động nó trốn, là mình thổi tình đuổi nó. Vậy thì ở đây á, qua cái câu thảo luận này thì chúng tôi nói rằng là ở trong cái cuộc đời này, mình tìm cái người bạn hiền á, cái người bạn hiền, cái người bạn tốt rất là ít quý vị, rất là ít. Ở đây thì ít nhưng mà có nghĩa là cũng như là cũng có nhưng mà rất là ít quý vị. Còn lại đa phần là những người bạn xấu, là những người người ta rủ mình làm những cái chuyện phi pháp, hoặc là buông thả lỏng cuộc đời thôi. Những người bạn đó thì rất là nhiều, còn những người bạn tốt thì rất là hiếm, phải nói rất là hiếm, mà ngay trong cái thời này còn hiếm hơn nữa. À, đây là những cái ý chúng con xin được chia sẻ qua cái câu thảo luận của Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sao thú tên sư chú nghe nghe được không tính? Biết sư điều pháp không? Không biết sư điều pháp có nghe được không? Nếu mà biết sư điều pháp nghe được xin thì biết sư điều pháp trả lời cho câu trả lời tiếp theo. Biết sư điều pháp trong bài học thì hôm nay sẽ có một câu. Cái câu áp chót là gì? Câu này một vị Phật đồng giác nói rằng một người mà đoạn phiền não cắt đứt các thế giới cối buộc thì người đó sẽ ra đi, tức là sẽ rời bỏ cuộc sống này với tâm thanh tạng hay tâm tinh tạng. Nhưng mà Đức Sư có thấy là lạ là kể cả những người Phật tử đa số thôi là người ta lo là không biết mình chết, khi mình chết có ai có thể tụng kinh không, mình chết có ai pháp gian không, mình chết cái chỗ mình được đem ra biển hay được chôn chỗ này hay chôn chỗ kia. Nhưng mà tại sao không ai, ít có ai nghĩ rằng khi mình chết tâm mình nó có được thanh thản, tâm mình nó có bớt phiền não không? Tại sao ít có người nghĩ như vậy khi thỉnh sư niệm pháp?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính lễ sư trưởng, kính lễ để xin tòa thể siêu từng thân đã được Phật tín để được thể quyền cùng chỉ công đức tăng ni và kính thưa các Phật tử. Dạ con cũng thấy có cái nhận xét cũng là như thỉnh tòa để cảm gì đó thì phần lớn đó người ta cực quan tâm khi mình chỉ là có ai để đưa đạo mình không, có ai để thương mình không. Rồi có cả mình nó có lo cái đám tang đàng hoàng không, thậm chí đó là có người đó mà còn nói rằng là Đức chỉ cái đừng một xíu, dàn chữ cái đừng một xíu nghe, xíu là nặng lắm, chốt không thôi, chứ một xíu nặng quá làm sao chịu cho nổi. Thì mình chỉ cái cấp, mình còn nhẹ nhàng căng thẳng là có nhiều cái lý do đó, là bởi vì phần lớn đấy là người ta quan trọng tới cái đời sống vật chất hơn là cái đời sống tinh thần. Mình thấy rằng đó là nếu như là một cái người bình thường mà họ lo làm ăn đó, thì một ngày đó 24 tiếng đồng hồ cho là 6 tiếng để ngủ đi, còn lại 18 tiếng con ngồi thì con ngoài thì những cái giờ con lại đó thì phần lớn cái giờ đó người ta dành để đi làm kiếm tiền, rồi cái là giờ đó người ta dùng để đi, rồi giờ đó người ta dùng để đi nội chuyện phiếm, còn được bao nhiêu giờ là cái giờ để cho người ta thu thập mà nhìn lại cái tâm của mình. Từ những người nào á mà có học được cái pháp hành thiền thì con có là mỗi ngày ít nhất là ngồi một thời, hoặc là trong ngoài cái giờ mà ngồi thiền đó là để soi chiếu lại cái thân tâm của mình. Và nếu như ai mà có thả hơn một chút nữa đó, thì trong đời sống hàng ngày khi mình làm việc, khi đi đứng hàng ngồi đó, thì mình đều có một cái sự ghi nhận của cái chánh niệm tỉnh giác đó. Thì là những người đó đó mới thực sự rằng là có quan tâm tới cái đời sống tâm linh của mình. Còn phần lớn đó, trí tiện là Phật tử, nhưng mà ít quan tâm tới cái đời sống tâm linh, mà quan tâm tới đời sống vật chất nhiều hơn. Rồi cái thứ hai nữa đó, là người ta là quan tâm tới cái sĩ diện, rồi tới cái sĩ diện tức là cái bảng của mình đó, nó phải là hình trang, có bao nhiêu người để đưa dự, là cái phần sĩ diện hay cũng rất là gì, là cái bảng ngã. Mặc dù khi họ chết ấy, họ vẫn nghĩ tới cái bảng ngã là cái ta, cái của ta đó, là cái bảng của mình nó phải là lớn, này con cái của mình nó phải về đầy đủ. Được bàn này mình phải tới thăm cho nhiều phần hoa thì tự nhiên rồi có chí tâm tới từng kính bao nhiêu đó, thì chứng tỏ rằng là mình là một người có giá trị. Thì cái đó đó là người ta của ta mà nghĩ là nghĩ tới cái hao nhỏ của cái thái của ta đó, và không có biết rằng đấy những cái thái đó chỉ là những cái hình thức bên ngoài mà nó không có một cái tác dụng nào tới cái chuyện ra đi của mình cả. Mà nếu như ai mà từng nghe về Đức Phật mà dạy về nghiệp rồi đó, thì mình thực biết rằng khi mình ra đi, mình không có đem theo ai, không có bất cứ cái gì mình đem theo được cả. Người thân để lại, tài sản để lại, địa vị để lại, danh tiếng để lại, tất cả cái gì, những cái mối tình cảm của mình thì cũng để lại, và mình ra đi chỉ có đem theo cái nghiệp. Cái nghiệp là những cái hành động thiện ác của mình đã làm thôi, và đặc biệt là cái tầng cái nghiệp là cái quan trọng nhất nữa. Là khi mình phát triển đó, làm sao mà mình giữ được cái tâm của mình là tâm thiện, là làm sao là để cho mình giữ làm sao cho cái tâm của mình ra đi là cái tâm mà nhẹ nhàng thanh thản, không có bị vướng mắc. Bởi vì chính cái cần tự nghiệp đó, là cái điều quyết định cái cảnh giới tại sao. Mà nếu như người thực sự mà có cái sự tin tưởng vào nhân quả nghiệp báo đó, thực sự chứ không phải là chỉ hiểu thôi, có nghĩ rằng là cái việc mà hiểu và cái sự thật sự tin và thật sự hành nó cũng rất khác nhau rất là nhiều. Bởi vì cũng có nhiều người Phật tử thì học về nghiệp thì là không những là học một lần mà có thể là nghe cả hàng trăm hàng ngàn lần, nhưng mà nghe như là nghe chỉ là nghe thôi, nghe như là một cái gì, như là một bài hát, hay là nghe như là một cái gì là cái đó thì mình biết rồi, nghiệp thì bao nhiêu loài biết rồi. Nhưng mà thật sự đó, hàng ngày mà trong từ khi mình mở mắt cho đến khi mình đi ngủ đó, mà thật sự quan tâm tới cái thân nghiệp, khổ nghiệp, ý nghiệp của mình, để thấy rõ là giờ phút nào là giờ phút mình có thiện nghiệp, giờ phút nào là bất thiện nghiệp, để từ đó đó là mình thanh lọc bớt đi những cái bất thiện nghiệp, và mình làm sao để cho cái thiện nghiệp nó được tăng trưởng đó. Thì nếu như người nào thật sự mà có làm được cái điều đó đó, thì chắc chắn rằng là khi họ chỉ thảo sẽ quan tâm tới cái chuyện tình nghiệp hơn là quan tâm tới những cái chuyện hình thức là đám tang to nhỏ, có thầy có chư tăng hay có bà con hay không. Thành ra cái hiện tượng này đó để nói lên một điều là cái trình độ mà nhận thức và thực hành Phật pháp của những vị này còn rất là yếu, và cái mức độ của họ chỉ là nghe và hiểu và tin một cách trên sơ hở trên bề mặt thôi, chứ chưa có đi vào cái sự thực hành, chưa thực sự là tin chắc và sống đúng theo cái định luật nhân quả nghiệp báo, và chưa có quan tâm tới cái đời sống tâm linh của mình để chuẩn bị. Bởi vì nếu như là bây giờ trong đời sống hàng ngày mà mình không có thực tập chánh niệm tỉnh giác, làm sao mà tới khi mình chết mà mình có chánh niệm tỉnh giác được. Cho nên cũng mong rằng tất cả những quý vị mà đang có mặt, đang nghe hoặc là mình đang tu tập đó, thì nếu như mà mình lâu nay mà mình có những hiện tượng như vậy thì mình cũng nên dịch mình. Và quý vị trong đời sống hàng ngày đó, quan tâm tới tỉnh thân khẩu ý nghiệp của mình nhiều hơn, và bớt quan tâm đi những cái mối quan hệ rồi những cái hào nhoáng bên ngoài. Thì những cái trong đời sống hàng ngày mà mình biết cái nào quan trọng và mình nhận mạnh vào đó, thì đến mới hy vọng rằng là đến khi mình chết đó, thì mình mới có được một cái cần tự nghiệp tốt đẹp, và mình mới làm gì con với câu hỏi vừa rồi của thầy Bà Diệp Đạo. Và con xin dừng lại.
Sau khi chuẩn bị sự nghiệp thì tôi nguyện hy vọng rằng sư trò sẽ có thể hoàn tất chương trình hôm nay một cách rất tốt với câu trả lời sau cùng. Thì tôi nguyện những điều như sư được học thì rõ ràng một điều là đa số phật tử Việt Nam quan trọng về lễ nghi hơn là làm phước, quan trọng về cái chuyện là mặt mũi của xã hội nhiều hơn là cái sự cao dồi nội tâm lúc mà chúng ta đang đi. Chúng ta là những người tu sĩ, chúng ta có thể chịu rất nhiều người chuyện đó không? Phải chăng là cái hiện tượng mà những người phật tử mà có khuyết có cái khuyên hướng đa số như vậy là do cái sự thiếu thiếu nói rõ, thiếu giảng giải rộng rãi của các vị tu sĩ? Bởi vì thật ra có nhiều người nói rằng những chuyện đó là do các vị tu sĩ bày ra, và cái gì bày ra của tỉnh thường từng đi ra, thì sư ba tôi nghĩ rằng chúng ta là những vị tu sĩ đã tìm được chuyện đó không? Cái tính thưa đạo tự nhiên.
Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sa Khai, Nam mô Sa Di Phật, có không ạ? Dạ, cảm ơn từ bi từ chúng cùng người chúng. Con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến Chư Tăng, con kính lễ đến sư trưởng, sư phụ từ siêu, sư phụ Đức Đạo. Thân Phật pháp tăng, thân Phật pháp tăng. Để Đức Ma Hằng cùng sư phụ Đức Tăng đang hiện diện, thân chào đến với tu nữ của sư phụ tử, để thân chào đến sư nhân pháp. À, trên bạch viên này, kính thưa tổng thể đại chúng, có thể nói rằng là nếu mà trên một cái điều căn bản thì cái trách nhiệm, và phải nói rằng là cái điều mà người ta lo lắng cho sợ mình chết nó sẽ như thế này, không ai tụng kinh, không ai đưa đám, thì cái đó nó cũng là một phần do người ta mà nói một lý do là các vị sư thầy nhiều. Bởi vì khi mà người chung đời sống bình thường, chúng ta chỉ khi chúng ta hướng dẫn cho người ta nghĩa là tụng kinh để chúng ta về cõi Phật, chúng ta tụng kinh để chúng ta được coi như là đưa chúng ta trước chúng ta về cái nơi an toàn, được tốt đẹp, để chúng ta cứ suy nghĩ như vậy để chúng ta tụng kinh, chúng có biết cái gì ngoài cái chuyện cứ bái sám hết. Tuy nhiên họ chỉ có một cách như vậy, mà như cái đó đó là một xu hướng rất là lớn. Thế nên bây giờ ta nghĩ rằng bây giờ cứ niệm Phật, cái niệm Phật A Di Đà thì Phật A Di Đà sẽ chết, Phật A Di Đà sẽ rước mình về cõi Tây Phương. Thì có một bao nhiêu đó họ suy nghĩ bao nhiêu đó thôi, và thế là họ cứ cho tổng kinh là rồi sẽ về cõi A Di Đà. Cho họ biết rằng khi sự phút cuối cùng tâm tư mình lâm chung, thì có một cái việc đòi hỏi căn bản thứ nhất đó chính là người ta không bị khiếp sợ, người ta không bị vì cái tâm mà bỏ khi cái tâm khó chịu để mà và người ta chết đi về cảnh giới an vui, hay là chết bằng cái tâm khó chịu thì đó gọi là coi như đọa sướng đau khổ. Thì đây là một trách nhiệm lớn của các vị trụ trì, của các vị pháp sư, và nhất đặc biệt tức là của các vị trụ trì. Khi mà chúng ta phải có cái đường dẫn, chúng ta phải hướng dẫn nội tâm của họ. Khi họ tụng kinh, mình phải biết để tụng kinh, tại sao mình phải tụng kinh. Và rồi mình phải biết đó cho họ biết được cuộc đời gì. Thì thật ra là xa cho mấy giàu nhiều, khổ đau đến đâu cũng chỉ có một đời. Cái tử cái sinh nó đeo đủ chiếc con người. Thì bây giờ làm sao mà buông bỏ, xả bỏ tất cả những chuyện gì vui buồn. Hãy đừng có câu tốt, đừng có câu chấp nhiều quá. Thì bằng những cái cách mà chúng ta định, chúng ta hướng dẫn họ như vậy, thì nghĩ đến cái chuyện phải thương xa ghét từ tâm tướng vô thường của não vô ngã. Ở đây chỉ các con người không thể thoát khỏi cái diện tướng có cái nát mà rõ ràng nhất. Rồi chắc chắn rằng họ sẽ có cái chuyển hóa hơn là nhiều khi chẳng những đi tụng kinh tụng đám họ bài vẽ thì nó cũng kẹt. Tiếp theo có cách đây khoảng chừng một tuần, con và để có tính có đi tụng kinh. Lẽ ra thì người ta sẽ tổ chức bài đàn càng cách thức là lớn lao, chúng ta thực hiện hành để cầu siêu. Thì con sẽ trả lời hướng dẫn người ta có nói không, cái đàn càng đó tổ chức để làm gì? Chúng ta nghĩ rằng tổ chức chúng ta tổ chức để cúng cô hồn phải không, hay là chúng ta cúng cái gì? Thì chúng ta hướng cho các chiêu vị vong linh, chiêu vị Atula. Thì quý vị chỉ căn bản là cái bông hoa cây trái là được rồi, cho nó có cái lễ nghi. Đừng có nào là thùng bánh này rồi kẹo bánh kia, rồi bắt đầu nhiều thứ đồ trên xanh đỏ đỏ cho cô hồn nhỏ nó thích nó mê. Chứ vậy nó không bằng, chứ không bằng cái gì, chứ không bằng là để cho người ta về người ta nghe kinh. Nếu như những các vị Atula đó nếu họ có quan cái thì sẽ cởi bỏ quan cái, nếu như họ có không có quan cái thì họ thành tâm họ đi nghe kinh bánh pháp hay là cái kinh bánh sô cô la, tức là kinh cầu an hay kinh cầu siêu. Thì chỉ nói như vậy thôi, nó nói tại sao mà đơn giản quá vậy sư. Thì tôi có nói rằng bởi vì sư ta làm như vậy đó mà nó không hiểu. Nếu như họ là ngạ quỷ, nếu như họ Atula ta chụp vào ai cũng không có được, mà đừng tạo như vậy. Tạo như vậy rồi thì cũng không ăn được, mà chúng ta làm như vậy cái xu hướng đó, nó không có tốt. Tại vì chúng ta không tụng kinh thôi để cho các vị Atula họ nghe. Và mình tụng cái kinh thôi là cái kinh mà rải lòng từ đến cho các vị đó, thì chúng ta chỉ nghĩ rằng nó sẽ hiệu quả và nó tốt hơn. Đỡ phải tốn kém, đỡ phải mất nhiều cái thời gian, mà đỡ phải chuẩn bị lo sắm và phải mất cúng 10 cái cúng hoài. Mà cái chuyện cúng này nó chỉ là cái vấn đề mà nó đáp ứng với cái một cái chuyện tinh thần của cái việc của gì thôi, chứ nó không phải là tại vì quyết tất cả, mà cái đó phải do cái duyên, cái phước nghiệp của mình, những chính sinh nó quá khá của mình mới cởi bỏ. Thì con ví dụ một điều thôi, thì hoặc là họ rất là quan hệ, hoặc là khi con nghe kinh các sư đọc con cảm thấy nó mát mẻ, khi con nghe kinh các sư đọc con cảm thấy là nó có cái sự thấm đượm ở trong lòng, con nghĩ rằng người ta cũng sẽ hiểu được. Thì cái thứ quý vị chỉ bao nhiêu đó so với những trường hợp bây giờ thì cũng là một, mà là cũng là một đàn ca cho cái cầu an hay cho cái cầu siêu. Cho nên là chúng ta tổ chức để mà tạo một cái hình thức rất là lớn, người ta mê được, ta thích, cuối cùng ta không hiểu được cái lý gì hết. Mà tại sao chúng ta thực hiện, chúng ta cúng như vậy để làm gì? Thì không mục đích cái nội dung cúng để làm gì? Thì đây là trách nhiệm, đây là trách nhiệm của các vị xuất gia, của người tu phải hướng dẫn cho họ, chứ họ nói gì đó. Bây giờ cái thường thường nó khổ, khi mà chúng tôi biết là có một số người bây giờ các sư và các thầy, xong rồi họ có mấy ông thầy, ngày nào giờ nào đi, có cái giờ sát sư, chẳng hạn. Thì mình cũng biết chỉnh cho họ biết, có yêu cầu giờ giấc. Thì khi chúng ta nắm bắt được cái giờ giấc nào mà nó thuận tiện cho cả hai, thì chúng ta đặt vào. Chứ bây giờ cứ hướng tâm họ như vậy, tới giờ đúng cách như vậy, thì nó rất là hẹn. Thì cũng do chính chúng ta hướng dẫn họ, là chúng họ giao cho chúng ta thì chúng ta làm hết sức mình và làm một cái thực tâm, và làm trên tinh thần, tức là nó chánh đạo một chút xíu, đừng tà đạo quá. Thì có nghĩa rằng đây là trách nhiệm của các vị xuất gia, của những người có cái hành kinh tinh thần. Còn cái thứ gì chúng sinh chết á, là có cái nghiệp riêng của người đó. Cái việc mà tụng niệm đó là chỉ cần hỗ trợ, đó chỉ là an cho người sống và siêu cho người chết. giống như bệnh viện đi buồn vòng phải không? Nhưng quả thật, dĩ nhiên người chết cũng phải có AA, có kinh, tiếng kệ, tiếng trọ, tiếng họ, tiếng chuông. Đó là một cái gì đó mà nó sâu thẳm ở trong tâm thức của con người, đặc biệt là người phương Đông, hay là người Việt Nam của chúng ta. Là khi chết nó có sư thầy, không biết lúc bình thường nó có tin thầy tin chưa hay không, nó có đi chùa đi chuyện hay không hay nhiều. Khi chết phải có sư có thầy, không có thì nó ngủ, nó lạnh, nó vô phước, nó bạc phận. Khi chết cũng không được, vì cái cách đó chúng ta dựa trên cái tinh thần mà họ đang cần chúng ta để chúng ta dẫn họ, đưa họ vào đạo và trở thành một người đệ tử tốt đẹp nhất. Thì chúng ta đừng có nghĩ rằng cái mạng quá nhiều nghi lễ thì nó rất là đẹp. Nó rất là đẹp cái gì? Bởi vì cái nghi lễ, chắc là nghi lễ nghi thức nó chỉ là cái hình thức, nó chỉ là cái sự hào nhóm, tức là cái sự tốn kém một cái sự phi lý.
Ơn chết thì thôi, cúng kiến thì như là phải là nhà lầu xe hơi rồi ba cái đồ vàng mã gì qua chỗ đó chứ. Thì chính chúng ta phải dạy cho họ. Nếu mà chết mà được nhà, được cửa tốt đẹp vậy thì thôi, mình chết cho rồi, chứ sống gì mà phải khổ cực. Sống gì mà phải khổ cực chơi chứ nhiều, phải làm lẽ, làm nó nặng, này nó đau khổ. Thì chính chúng ta, ai khi chúng ta cũng dẫn họ thì họ sẽ làm việc tốt thôi. Thì chúng ta tự coi, thì đứng trên cái nghiệp của chính con thì phải nói rằng cái trách nhiệm của của người tu sĩ nó rất là lớn, và cũng như là đa phần là nặng về cái hình thức hơn là cái nội dung, thì chính là cái nội tâm, hay là cái thể diện đúng vậy là hơn là cái nội tâm. Thì chính do là một phần do các vị xuất gia mà không dạy đúng, phải không, đã không điều chỉnh đúng cho họ thì họ đang sai. Khi họ sai rồi thì chúng ta lại bài vẽ cái sai, lại càng sai nhiều hơn nữa. Thì chính vì chủ trì hay là vị thầy đó là một người chịu trách nhiệm lớn trong cái tâm tư, trong cái sự tư duy hiểu biết của chính họ, thì không có đâu điều chỉnh được mà như vậy. Nếu có điều không tốt thì mình cũng nghe nó một bất thời á.
Sa thú sa thú lành thai, con Duy Trúc thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng vui mẫn giảng dạy Phật pháp phổ cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấp xuống nhân viên đã ủng trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thanh tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong tính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, vết thiên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chúng pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nên nghe Bồ Tát giá.
Yeah. Thank you.